là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, mùng 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc định hướng đưa sản phẩm quế xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Do ảnh hưởng của bão số 3 từ đêm qua mùng 6 tháng 9 đến sáng nay mùng 7 tháng 9, trên địa bàn huyện Trấn Yên có mưa to kèm dông lốc đã thiệt hại đến các công trình công cộng, nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn. Qua thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, đến 9 giờ sáng nay ngày 7 tháng 9, dông lốc đã làm tốc mái 15 ngôi nhà, trong đó có 7 ngôi nhà thiệt hại từ 30% trở lên, di rời 11 gia đình sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn. Dông lốc còn làm đổ một cột điện hạ thế, một số tường rào pano ở các xã bị gãy đổ. Đến nay Trấn Yên đã có trên 37 hectare lúa bị ảnh hưởng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên cũng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện chặt tỉa cây xanh ở trung tâm huyện, hạn chế việc gãy đổ cây xanh do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3.
Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên học sinh trước diễn biến phức tạp khó lường của cơn bão số 3, tối qua ngày 6 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 năm 2024. Đồng thời không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 9 năm 2024. Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường có học sinh bán trú tuyệt đối không để học sinh về nhà trong thời gian mưa bão. Bố trí học sinh ở tại các phòng kiên cố, cao giáo, tránh nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống đầy đủ cho học sinh trong thời gian ở tại trường. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã có công văn số 1211 ngày 5 tháng 9 năm 2024 đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định vùng có nguy cơ mất an toàn khi mưa bão, chủ động chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong khu vực có nguy cơ rủi ro cao, kể cả đối với các đơn vị trực thuộc sở trên địa bàn, cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống bão lũ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản. Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão, đặc biệt là hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất để báo cáo địa phương, quyết định việc cho học sinh, sinh viên đến lớp hoặc nghỉ học, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, xây dựng phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản công trình, đồng thời lên phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, hồ sơ, sách vở, bàn ghế, lương thực, thực phẩm đến nơi an toàn, đặc biệt là những trường, điểm trường nằm trong khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở. 8 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Yên Bái ước đạt gần 19.133 tỷ đồng, vượt 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng do các hoạt động thương mại của tỉnh trong 8 tháng năm 2024 duy trì ổn định. Tỉnh cũng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, khảo sát, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường, kết hợp kiểm tra, kiểm soát việc đăng ký, kê khai, niêm yết giá và chủ động tìm nguồn hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, chống đầu cơ tăng giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và lợi ích người tiêu dùng. Được kiểm tra thường xuyên. Từ nay đến hết năm 2024, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, chủ động quyết liệt trong thực hiện các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, lưu thông, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
8 tháng qua, toàn tỉnh đã tiến hành 139 cuộc thanh tra, trong đó 47 cuộc thanh tra hành chính và 92 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 540 triệu đồng, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 1,7 tỷ đồng. Qua đánh giá, công tác thanh tra được thực hiện có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra, đổi mới phương pháp cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra. Bên cạnh đó, công tác theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được chú trọng thực hiện nghiêm túc, đổi mới toàn diện về trình tự thủ tục. Đến nay 100% kết luận thanh tra được khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
Tận dụng lợi thế nguồn nước đầu nguồn tinh khiết, mát lạnh được thiên nhiên ưu đãi, đến nay nhiều hộ dân ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá tầm, đem lại hiệu quả kinh tế cao và mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn. Là người đầu tiên đưa cá tầm về nuôi ở Việt Hồng, đến nay cơ sở nuôi của anh Hoàng Văn Bình đã phát triển nuôi hàng chục nghìn con cá thương phẩm, mở rộng quy mô sản xuất cá giống cung cấp ra thị trường toàn miền Bắc. Từ hiệu quả mô hình chăn nuôi của anh Bình, đến nay đã có thêm 7 hộ dân ở xã Việt Hồng tận dụng nguồn nước sạch ở địa phương để phát triển nuôi cá tầm. Nhờ chủ động nguồn nước sạch dồi dào trên các cánh rừng tự nhiên ra vào liên tục nên cá tầm ở đây phát triển nhanh cho năng suất cao. Đây là giống cá có giá trị kinh tế cao và không phải địa phương nào cũng nuôi được. Hiện đầu ra của giá thịt tương đối ổn định, thương lái đến tận nơi thu mua giá bán dao động từ trung bình khoảng 200.000 đồng tới 250.000 đồng mỗi kg, đã đem lại nguồn thu từ 100 đến 300 triệu đồng cho mỗi hộ nuôi cá tầm. Bên cạnh đó còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Hiện nay, xã Việt Hồng đang khuyến khích người dân phát triển thêm các cơ sở nuôi cá tầm, theo hướng liên kết chuỗi và tiến tới thành lập hợp tác xã nuôi cá tầm tại địa phương.
Với mục tiêu từng bước củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận thôn tổ dân phố, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã tổ chức hội thi ban công tác mặt trận thôn tổ dân phố giỏi năm 2024 cấp cơ sở. Đây là đơn vị Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi này. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc ở tất cả 25 xã thị trấn đều tổ chức hội thi. Các đội tham gia hội thi là các ban công tác mặt trận của các thôn tổ dân phố của các địa phương. Các đội thi đều phải trải qua 4 phần thi là giới thiệu, chào hỏi, thi lý thuyết, thi xử lý tình huống và tiểu phẩm. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc cụ thể hóa đưa nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, nghị quyết đại hội các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc sống. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống mặt trận ở cơ sở, giúp cấp ủy đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác của ban công tác mặt trận thôn. Trên cơ sở đó có biện pháp từng bước củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận thôn, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ ở cơ sở.
Trong dịp hè, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tuyển sinh 23 lớp năng khiếu ở 15 bộ môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao như múa, nhạc, đàn, mỹ thuật, bơi, võ thuật, nhảy, bóng bàn, cờ vua, bóng rổ. Tổ chức liên hoan nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh thu hút hàng trăm đội viên đến từ các hội đồng đội huyện, thị, thành phố. Tổ chức lớp kỹ năng nghiệp vụ công tác đội năm học 2024-2025, phối hợp tổ chức 23 lớp kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh, với gần 12.000 em tham gia và các giải bơi thanh thiếu nhi phòng chống đuối nước, hai khóa chương trình học kỳ trong quân đội năm 2024. Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã tham gia liên hoan nghệ thuật các cung nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc, thành lập đoàn vận động viên tham gia giải vô địch võ Vô Vi Nam, võ Karate, các câu lạc bộ tỉnh Yên Bái và đạt nhiều giải cao. Ngoài ra, trung tâm còn tham gia công tác an sinh xã hội với các hoạt động ý nghĩa, phát trên 200 suất ăn miễn phí, thăm hỏi tặng quà bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, tặng quà khích lệ động viên thanh thiếu nhi không ngừng rèn luyện, phấn đấu học tập đạt thành tích tốt trong năm học mới 2024-2025.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 183 thực hiện chỉ thị số 23/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới, gồm 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm cho công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan để đầu tư xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành lĩnh vực địa phương, tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng chuyên trách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung rà soát kịp thời sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo đảm thống nhất với luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi sự phát triển. Việc phát huy nhân tố con người là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, một khâu đột phá chiến lược. Quan điểm con người là trung tâm của sự phát triển đã trở thành triết lý hành động xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước ta. Văn kiện các kỳ đại hội Đảng đều khẳng định con người là vốn quý nhất. Trong bài phát huy tối đa nhân tố con người trên báo Hà Nội mới nhấn mạnh, chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, việc thực hiện tốt những chỉ đạo trên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước là hết sức quan trọng. Hơn bao giờ hết, mọi hoạt động của hệ thống giáo dục và đào tạo cần hướng vào việc xây dựng phát triển con người Việt Nam có thế giới quan, khoa học, trí tuệ và đạo đức, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển, là nhiệm vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công mục tiêu đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, thời gian qua, việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn đã tiếp tục được tăng cường, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Nếu đánh giá chung về tình hình tham nhũng, nhóm nghiên cứu cho rằng tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho biết cần khẩn trương nghiên cứu khắc phục những vướng mắc bất cập trong các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, về xử lý vật chứng là tài sản và tài sản liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử. Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng bày tỏ lo lắng về tình hình tham nhũng tiêu cực, nhất là việc cán bộ nhà nước cấu kết móc ngoặc với doanh nghiệp để trục lợi, khi từ những vấn đề đó đã được giải quyết, được ngăn chặn và giảm đi nhưng không phải. Ngược lại, theo ông Kim, nó vẫn rất nặng, đặc biệt nhiều vụ việc không phải mới mà đã lâu dài. Ông cho rằng công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực vẫn còn yếu, đặc biệt là giám sát hoạt động công vụ của cán bộ còn yếu kém. Ông đề nghị với từng vụ việc phải nêu lên được trách nhiệm của cơ quan theo dõi giám sát đánh giá quản lý hoạt động của doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ. Tuần sinh hoạt công dân sinh viên được các cơ sở đào tạo đại học cao đẳng tổ chức vào đầu năm học mới. Thông qua tuần sinh hoạt giúp sinh viên nâng cao nhận thức, tích cực học tập, năng nổ tham gia các phong trào, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, thực sự ý nghĩa khi tuần sinh hoạt công dân sinh viên cung cấp những thông tin hữu ích, nhất là đối với các tân sinh viên vừa bước vào môi trường học tập còn nhiều bỡ ngỡ. Môi trường mới đặt ra trách nhiệm của các em với vai trò sinh viên và vai trò của một công dân của xã hội. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên sao cho thực chất, đòi hỏi mỗi cơ sở đào tạo có kế hoạch nội dung cụ thể, phương pháp truyền thụ sinh động hấp dẫn giúp người học tiếp thu kiến thức tốt nhất. Cánh cửa sang đường mở ra với bao điều mới mẻ, người trẻ rất cần được thông tin, trang bị kiến thức. Đó không chỉ là một tuần sinh hoạt mà phải là quá trình bền bỉ được lồng ghép trong hoạt động học tập sinh hoạt cộng đồng, giúp kiến thức thấm sâu vào nhận thức của người học và chuyển biến thành hành động tích cực. Trách nhiệm đó không chỉ của riêng nhà trường mà cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Năm học 2024-2025 không chỉ mang ý nghĩa của một sự khởi đầu mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam khi chính thức khép lại chương trình giáo dục phổ thông 2006, mở ra một chương mới cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện 5 năm qua. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mang theo những cải tiến quan trọng và toàn diện. Trong thời đại hiện nay, khi trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ và vượt bậc, việc tiếp cận kiến thức đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhờ vào công nghệ, học sinh có thể tìm kiếm thông tin chỉ với một thao tác kích chuột. Do đó, trọng tâm của giáo dục không còn nằm ở việc truyền tải kiến thức một cách thụ động mà chuyển sang phát triển kỹ năng sống và khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã nhận thức sâu sắc về điều này, từ đó đặt mục tiêu giúp học sinh không chỉ biết mà còn hiểu ứng dụng những gì mình học vào cuộc sống. Năm học 2024-2025 sẽ là một hành trình đầy thú vị và thách thức, cũng là cơ hội để cả xã hội cùng nhau kiến tạo một nền giáo dục hiện đại. Hành trình đổi mới giáo dục phía trước chắc chắn sẽ đầy gian lao nhưng cũng đong đầy ngọt ngào hạnh phúc khi chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành và thành công của học sinh. Chính cái tâm của người thầy, lòng yêu nghề, sự tận tâm với trò sẽ là chìa khóa giúp giáo dục Việt Nam tiến bước vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập. Không phải cho đến năm học 2024-2025, câu chuyện trường học không smartphone, điện thoại thông minh mới thành chủ đề quan tâm của dư luận. Ở những mùa khai giảng trước, nhiều nhà trường đã có nội quy rõ ràng yêu cầu học sinh không mang điện thoại tới lớp. Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư 32/2020 về điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. So với các quy định trước đó, điểm mới của văn bản này là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông không được dùng điện thoại trong giờ học để phục vụ học tập khi được giáo viên cho phép. Đồng thời, giáo viên không còn bị cấm sử dụng điện thoại di động khi đang dạy trên lớp. Song ngay cả khi có văn bản này, những quan điểm trái chiều vẫn tồn tại song hành. Trước thắc mắc của nhiều cử tri về việc học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học có nên hay không, Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh việc sử dụng điện thoại ở trường về cơ bản vẫn là hành vi bị cấm. Những quy định nửa vời khiến người ta băn khoăn rằng hiện nay ta đang cấm hay cho phép sử dụng điện thoại trong trường học. Bên cạnh đó, điện thoại cũng gây sao nhãng học tập, là tác nhân gây cận thị học đường. Vì thế, nếu không quản lý được việc sử dụng điện thoại di động trong trường học một cách rốt ráo, trên cơ sở tôn trọng phát huy tính tự nguyện tự giác của học sinh, đồng thời áp dụng kỷ luật nghiêm minh thì sẽ khó thực thi các lệnh cấm mang tính duy lý trí. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9, nội các mới của Thủ tướng Thái Lan Pettongtan Sinawatra đã tuyên thệ nhậm chức nhà nước trước nhà vua Maha Vajiralongkorn. Nội các mới của Thái Lan gồm 36 thành viên, trong đó bà Tetatongtan là thủ tướng và có 6 phó thủ tướng từ đảng Phêu Thái, đảng Tự Hào Thái và đảng Thống Nhất Thái Lan. Đảng Phêu Thái của Thủ tướng Pettongtan có đông thành viên nhất trong nội các mới, tổng cộng có 17 người của đảng này và đã vào nội các phụ trách các lĩnh vực quốc phòng, giao thông, tài chính, đối ngoại, y tế công cộng, thương mại và các bộ phận khác. Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Pettongtan sẽ triệu tập cuộc họp không chính thức của nội các mới sau ngày 7 tháng 9 để chuẩn bị cho tuyên bố chính sách mà bà đã đọc trước Quốc hội trong tuần tới. Công bố chính sách là giai đoạn cuối cùng trước khi chính phủ có thể điều hành đất nước. Ngày 6 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham dự phiên họp của các quan chức quốc phòng từ các nước phương Tây tại căn cứ quân sự Mỹ ở Đức vào thời điểm mà họ gọi là thời điểm năng động trong cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Tại cuộc gặp, ông Zelensky đã kêu gọi các đồng minh cung cấp các hệ thống phòng không mà họ đã cam kết cùng các máy bay chiến đấu F-16 và nới lỏng các hạn chế đối với vũ khí có thể tấn công từ xa. Ông Austin cũng thông báo Mỹ sẽ cung cấp thêm 250 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Tuy nhiên, ông bác bỏ ý kiến cho rằng chỉ có các cuộc tấn công tầm xa mới có thể lật ngược tình thế cuộc chiến và khẳng định là bất kỳ khả năng đơn lẻ nào cũng sẽ mang tính quyết định. Một thẩm phán ở New York đã hoãn việc tuyên án cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ án chi tiền bịt miệng cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông Trump bị kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh vào tháng 5 để che đậy các khoản thanh toán cho một ngôi sao phim người lớn. Thẩm phán ban đầu dự kiến kết án ông vào tháng 7, nhưng ngày này được rời sang tháng 9 khi tòa án tối cao ra phán quyết rằng các tổng thống được miễn truy tố vì các hành vi chính thức. Thẩm phán cho biết việc hoãn lại gần đây nhất là để tránh bất kỳ biểu hiện nào cho thấy bản án đã bị ảnh hưởng hoặc tìm cách ảnh hưởng đến cuộc bầu cử mà Tổng thống Trump đang tranh cử. Ngày tuyên án đã được ấn định là ngày 26 tháng 11. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này vừa trải qua tháng 8 nóng nhất trong vòng hơn 60 năm trở lại đây. Theo ông Giả Hiểu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ trung bình trong tháng 8 năm nay là 22,6 độ C, cao hơn 1,5 độ C so với cùng kỳ năm trước. Ông Giả Hiểu Long cũng nhấn mạnh, trong tháng 8 2024, các khu vực miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn thường xuyên và nghiêm trọng. Trái lại, tại các khu vực miền Nam, nhiệt độ cao kéo dài trên diện rộng. Về lượng mưa, số lượng trung bình trên toàn quốc Trung Quốc tháng 8 2024 là 97,3 mm, ít hơn 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng mưa phân bổ không đồng đều, nhiều hơn ở miền Bắc và ít hơn ở miền Nam. 101 trạm khí tượng quốc gia đã ghi nhận lượng mưa cực đoan hàng ngày lên mức tiêu chuẩn, trong đó có 14 trạm vượt các mốc lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, điều kiện quan trọng để đưa sản phẩm quế của Việt Nam, trong đó có quế Yên Bái phát triển bền vững, thì vai trò của người trồng quế là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng sản phẩm quế, vai trò mắt xích quan trọng của doanh nghiệp trong đầu tư trở lại cho vùng quế, chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, hiện các doanh nghiệp hợp tác xã và người trồng quế của Yên Bái cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản. Nhiều năm qua, sản phẩm quế Yên Bái mang lại nguồn thu nhập lớn cho người trồng quế và các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất, chế biến quế trên địa bàn. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, ngành quế gặp rất nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu giảm mạnh. Cộng đồng doanh nghiệp sản xuất chế biến quế của tỉnh Yên Bái vẫn luôn không ngừng nỗ lực sản xuất kinh doanh nhằm giữ vững và phát triển thương hiệu quế của mình. Vì vậy, tại hội nghị triển khai xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA, hỗ trợ sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm quế trên địa bàn tỉnh. Yên Bái được ngành công thương tổ chức vừa qua tại huyện Văn Yên. Trên 70 doanh nghiệp hợp tác xã thu mua xuất khẩu và hộ trồng quế trên địa bàn ba huyện Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn tham gia, rất phấn khởi và kỳ vọng vào những giải pháp mang tính bền vững khi tham gia xây dựng hệ sinh thái tận dụng FTA. Bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trà thảo mộc Quế Phát cho biết.
Tôi cũng đã sản xuất ra được 6 sản phẩm mà chế biến từ cây quế là sản phẩm ô cốp. Nhưng mà thực ra là với người dân ở quê hương Văn Yên của chúng tôi thì với cả những cái doanh nghiệp của chúng tôi thì là cũng rất là còn là loay hoay. Thế thì hôm nay thì được đi dự cái hội nghị hôm nay ấy, thực ra là để được mà vào cái hệ sinh thái ấy, mà được sự quản lý ấy, của nhà nước ấy hỗ trợ. Và với các doanh nghiệp lớn ấy, thì doanh nghiệp nhỏ và những người dân của Văn Yên chúng tôi thì hôm nay cái hội nghị này thấy là rất là thiết thực. Và cũng rất là mong muốn là được vào cái hệ sinh thái này để chúng tôi có cơ hội để nâng cao cái sản phẩm quế của Văn Yên và cái sản phẩm của doanh nghiệp chúng tôi thì là mang đi xuất khẩu thế giới.
Anh Phạm Văn Tiến, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Để mà tham gia cái hiệp hội hệ sinh thái này thì chúng tôi là những người sản xuất thì cũng rất là mong muốn được tham gia vào cái hệ sinh thái này để làm sao đấy để hỗ trợ cho nhau. Trước hết là hỗ trợ cho nhau để cùng nhau sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tuân thủ theo những cái công việc mà hiệp hội có thể đưa ra để chúng tôi thực hiện trong cái việc sản xuất của mình. Ví dụ như là sản xuất quế sạch và quan tâm đến người lao động cũng như là cái môi trường của chúng tôi.
Để bước chân vào những thị trường cao cấp ở một số nước, một số doanh nghiệp lớn của tỉnh đã không ngừng nỗ lực để đạt được những chứng nhận uy tín, giấy thông hành để đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến các thị trường khó tính. Bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An nói.
Công ty chúng tôi cũng đang có những cái định hướng để nâng cấp tiêu chuẩn các cái sản phẩm, nhất là về quế, để nâng cao cái giá trị quế của Văn Yên Yên Bái. Và cái định hướng này thì chúng tôi đang làm các cái tiêu chuẩn để kiểm nghiệm các cái mẫu sản phẩm để làm sao đạt được những cái tiêu chuẩn mà để có thể nâng tầm để đi phát triển ra ngoài quốc tế. Chúng tôi phải lựa chọn những cái vùng quế và có chứng nhận quế hữu cơ, tức là hoặc là cái vùng quế đấy phải đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
Đồng hành cùng doanh nghiệp những năm qua, những người trồng quế của tỉnh Yên Bái cũng đã tích cực tham gia sản xuất quế sạch, quế sinh thái. Từ đó không chỉ nâng cao được giá thành quế mà còn cùng doanh nghiệp tạo dựng, củng cố thương hiệu quế của địa phương mình. Ông Triệu Thừa Quyên, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Nói chung là chúng tôi ở đây là chủ yếu là quế hữu cơ thôi. Chúng tôi cũng có đi tập huấn quế hữu cơ là chủ yếu là chúng ta ủ phân xanh. Là thứ nhất, thứ hai nữa chúng tôi là ở trên này là vì là chúng tôi ở trên này quế thì rừng gò nó quá rộng. Chúng tôi chờ nó khép tán hết. Sau đó chúng tôi đi phát thì nó cái cỏ nó thối, bao nhiêu cái cỏ thối ra nó trở thành hữu cơ rồi.
Với nỗ lực từ người nông dân đến các doanh nghiệp sản xuất chế biến quế trên địa bàn, các địa phương của tỉnh Yên Bái xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất quế theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, từ đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm quế, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, ai cũng biết đến gia đình ông Nguyễn Thành Luân và bà Phạm Thị Hoa làm giàu từ nghề trồng nấm, mộc nhĩ. Không những vậy, gia đình ông còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Nguyễn Thành Luân và bà Phạm Thị Hoa nhận thấy nghề trồng nấm mộc nhĩ có rất nhiều ưu điểm vì vốn đầu tư ít, thu hoạch sớm, lợi nhuận lại cao, trong khi thị trường tiêu thụ rộng, cung luôn không đủ cầu. Theo ông Luân, mặc dù công việc chăm sóc nấm mộc nhĩ không vất vả, nhưng lại đòi hỏi đúng quy trình kỹ thuật, sự kỳ công tỉ mỉ trong từng khâu. Ông Nguyễn Thành Luân, hợp tác xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Sản xuất cái nấm mộc nhĩ này, nếu mà nói về quan trọng mà sản xuất cái nấm nói chung các loại thì cái khâu nào nó cũng quan trọng. Thực tế là và chứ không thể nơ nào được cái khâu nào được. Quan trọng nhất thì những cái nguyên liệu này, rồi những cái về kỹ thuật mình làm, mình sản xuất ấy, là đã tốt rồi. Không, một cái quan trọng nữa thì là nó nó do cái thời vụ. Cái khâu chăm sóc ấy thì nói về kỹ thuật thì nó cũng khó, vì nó chăm sóc thì nó cũng không đòi hỏi nhiều thời gian lắm đâu. Tưới rồi mình đi xem những cái nào nó nhiễm nó nhiếc mình bỏ ra, nhưng mà chủ yếu là do kinh nghiệm. Ví dụ như là tưới nấm này mình phải kinh nghiệm nhiều năm ấy, thời nào điểm nào tưới nó như nào thì tưới đấy, hoặc là tưới độ ẩm nó như thế nào thì vừa.
Bà Phạm Thị Hoa, vợ ông Luân tâm sự.
Nói chung là làm cái này thì nó cũng phải cẩn thận và mình tỉ mỉ lắm. Thì là làm cái này nó phải chăm sóc, không đi đâu làm gì được cả, vì là phải chăm sóc nó kỹ càng ấy. Không rời được một cái là nó hỏng hết. Không tiêu thụ, nếu mà cái này nó tiêu thụ thì nó dễ lắm. Nên là mình cứ làm có sản phẩm đến đâu là mình tiêu thụ được hết đến đấy. Làm cái này thì nó cũng hơn trồng lúa. Vâng, cuộc sống gia đình nó cũng ổn định. Nên là làm nó công ăn việc làm cho cũng các anh em làm ở đây thì nói chung là cũng hơn làm lúa.
Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của thị trường về các sản phẩm nấm mộc nhĩ phục vụ bữa ăn cũng như trong sử dụng và bào chế thuốc từ nấm linh chi, gia đình ông Nguyễn Thành Luân đã đầu tư thêm hàng trăm triệu đồng mở rộng quy mô nhà xưởng sản xuất với trung bình trên 60.000 bịch mỗi năm. Do đó, nhiều năm kinh nghiệm nên chất lượng các sản phẩm nấm mộc nhĩ của gia đình ông được đánh giá có chất lượng cao, được nhiều người tiêu dùng đến mua. Trung bình mỗi ngày gia đình ông cung cấp ra thị trường gần 100 kg nấm sò và mộc nhĩ, cho thu hoạch từ 1 đến 2 tấn mộc nhĩ khô mỗi năm, đem lại nguồn thu nhập gần 300 triệu đồng cho gia đình. Sau khi trừ hết chi phí, ông Nguyễn Thành Luân, hợp tác xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cái tiêu thụ thị trường nên hiện tại thì bán là hết mà nhiều khi nếu mà vào cái dịp cuối năm là mình không đủ để cung cấp. Tức là mình không đủ sản phẩm để cung cấp. Cái thị trường tiêu thụ thì rất là tốt. Giá cả thì bây giờ thì thị trường thì nó cũng ở cái mức không cao không thấp, tức là nó tương đối là ổn định. Ví dụ giá nó không cao mà nó cũng không thấp. Và nó nhiều khi nó theo cái mức cạnh tranh. Đấy, sản phẩm thì đẹp, giá cả thì nó hài hòa. Đấy. Mà
sản...
Vâng. Còn tiêu thụ thì lại đến đâu là hết đến đấy. Vâng. Không đủ để tiêu thụ ra thị trường, để cung cấp ra thị trường.
Thời điểm này khi vào chính vụ, gia đình ông Luân phải thuê thêm nhiều công nhân là bà con trong thôn xã vào làm việc. Giá công nhân được thanh toán đầy đủ từ 300 đến 400 nghìn đồng mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Liệu, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ ngày mà cô chú ấy mở cái xưởng này ra thì chị em chúng tôi có công ăn việc làm. Thế tôi cũng mong là cái nghề này duy trì phát triển và được các hội các cấp là giúp đỡ cho cơ sở phát triển để chúng tôi, chị em chúng tôi có công ăn việc làm đều đặn. Để đảm bảo cuộc sống, làm cái này thì nó cũng không vất vả lắm, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự chuyên cần và nhiều thời gian. Thế mới đảm bảo được ngày công.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển mô hình nấm, mộc nhĩ, gia đình ông Nguyễn Thành Luân đã luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương xã Minh Bảo. Năm 2022, niềm vui được nhân lên khi sản phẩm nấm mộc nhĩ của gia đình ông Luân được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Mô hình của gia đình ông luôn được chính quyền địa phương tuyên truyền để bà con nhân dân học tập nhân rộng.
Bà Chu Thị Thu Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái trao đổi.
Chính quyền địa phương xã Minh Bảo cũng đánh giá cao cái sự nỗ lực cố gắng vươn lên trong sản xuất đối với hộ anh Luân. Thì trước đây thì là anh chị thì là sản xuất với quy mô nhỏ lẻ. Thì sau một thời gian thì là hiện nay là quy mô cũng rất là to và cũng thu hút được nhiều người lao động trong địa phương để tham gia. Và anh cũng là một trong những cái hộ gia đình được thành phố cũng như là tỉnh đánh giá là hộ gia đình nông dân sản xuất giỏi.
Cùng với những cố gắng, nỗ lực của bản thân và gia đình, suốt những năm qua gia đình ông Nguyễn Thành Luân cũng luôn nhận được sự quan tâm động viên khích lệ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp, đã tiếp thêm cho gia đình ông động lực để duy trì nghề truyền thống của gia đình, đem lại nguồn thu ổn định, phát triển kinh tế. Không những vậy còn giúp bà con quanh vùng có thêm việc làm và thu nhập ổn định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.